Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 23 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 79 ngày 22 tháng 7 năm 2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
Thành phố Thái Nguyên nhiều hoạt động chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến, chú trọng thị trường nội địa, chuyển đổi số được đánh giá là giải pháp hữu hiệu, giúp thúc đẩy sự phát triển, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh theo xu thế của thời đại 4.0. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến ngày càng nhanh và phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại một số tỉnh, thành phố đã có những ca nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 3399 ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc tăng cường kiểm soát công nhân, người lao động, người từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Thái Nguyên. Để chủ động phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19, không để dịch lây lan trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến như sau. 1. Yêu cầu phòng y tế, trung tâm y tế, phòng kinh tế, phòng lao động thương binh và xã hội, công an thành phố, liên đoàn lao động thành phố, hội doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau. Yêu cầu chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại công văn số 2421 ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về các quy định khác có liên quan. Yêu cầu công nhân, người lao động hạn chế ra vào thành phố, bố trí ở lại địa phương nơi làm việc cho đến khi tình hình dịch bệnh của các tỉnh, thành phố ổn định. Trường hợp cần thiết phải đến trở về thành phố Thái Nguyên, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Yêu cầu 100% công nhân, người lao động hàng ngày phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển, cung cấp thông tin về nơi lưu trú với chủ doanh nghiệp để phối hợp kiểm soát và thuận tiện trong quá trình truy vết khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu nhà trọ dành cho công nhân, yêu cầu các chủ nhà trọ ký cam kết đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, kịp thời khai báo với chính quyền địa phương khi phát hiện những trường hợp từ vùng có dịch lưu trú tại khu nhà trọ. 2. Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn, yêu cầu các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung đông người. 3. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động, người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần phát triển doanh nghiệp và kinh tế xã hội địa phương.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 79 NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết nêu rõ, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu cấp bách, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số nội dung về mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 như sau. Về cơ chế, hình thức thực hiện mua sắm, việc triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng chống dịch COVID-19 là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 22 luật đấu thầu. Chính phủ đồng ý để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều 26 luật đấu thầu đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch mua trực tiếp của nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài, mua qua các đơn vị mua sắm của Liên Hợp Quốc và một số mặt hàng đặc thù sản xuất trong nước, trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khi xây dựng giá gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19, cần căn cứ khoản 2, điều 11, thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Riêng đối với xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 11, thông tư số 58/2016/TT-BTC nêu trên, hoặc theo điều 8, thông tư số 14/2020/TT-BIT. Trong trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng để mua hàng hóa phục vụ việc phòng chống dịch, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động mua sắm phục vụ phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch. Bộ Y tế căn cứ phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh, xác định số lượng, chủng loại một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện cần mua ngay tại Trung ương để phòng chống dịch tại một số vùng, khu vực bị ảnh hưởng nặng của dịch và hỗ trợ cho một số địa phương đơn vị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bên cạnh đó, Bộ Y tế chỉ đạo tổ chức mua sắm hàng hóa được giao thực hiện, phân bổ và quản lý sử dụng hàng hóa đúng mục đích, hiệu quả, đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn mua sắm tập trung một số vật tư, trang thiết bị, hóa chất, phương tiện để các đơn vị địa phương thực hiện. Xây dựng và ban hành các thông tư theo trình tự thủ tục rút gọn quy định tại Điều 148 Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật để hướng dẫn việc cấp phép nhanh đối với trang thiết bị y tế và việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến dịch COVID-19. Bộ Tài chính bố trí ngân sách trung ương theo đề nghị của Bộ Y tế, các bộ, cơ quan trung ương và hỗ trợ địa phương theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chủ trì phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương bố trí ngân sách để hoàn lại phần do ngân sách địa phương bảo đảm để mua sắm vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế xây dựng thông tư theo trình tự thủ tục rút gọn về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến dịch COVID-19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn kịp thời và phối hợp với các bộ ngành tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 theo nghị quyết này của các bộ, cơ quan trung ương, đơn vị, địa phương bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. Bộ Ngoại giao, Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế tìm kiếm liên hệ với các nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài để mua, nhập khẩu phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh để xác định số lượng, chủng loại cần mua thuộc phạm vi quản lý. Khẩn trương tổ chức thực hiện mua sắm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch đúng quy định.
Nhằm kịp thời động viên các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chiều ngày 22 tháng 7, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên và tặng quà tại các nút giao thông vào thành phố gồm Tân Lập, Thịnh Đán, Tân Long, Thịnh Đức và cơ sở cách ly tập trung trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy đã thăm hỏi động viên và tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các lực lượng tham gia phòng dịch tiếp tục nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện giao thông ra vào thành phố, đặc biệt là những người đến từ các vùng có dịch. Đại diện các chốt và lãnh đạo sở chỉ huy khu cách ly đã cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của đoàn, đồng thời hứa sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 22 tháng 7, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc bằng hình thức trực tuyến với cử tri ở 32 điểm cầu tại các phường xã thành phố Thái Nguyên. Dự tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, đã có 15 trên 32 đơn vị xã phường ý kiến đề nghị tập trung vào các nội dung như quan tâm nâng cấp đường vào chùa Đán, bố trí lắp đặt tín hiệu giao thông, thay thế một số nắp cống bị vỡ trên một số tuyến đường của phường Phú Xá. Đề nghị tăng mức hỗ trợ cho các tổ chức đoàn thể ở tổ dân phố. Nhiều dự án lớn của tỉnh bị chậm tiến độ. Mặt đường cầu Gia Bảy cần được sửa chữa. Có phương án di chuyển trạm biến áp chùa Hang 4 để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được tổng hợp gửi các cơ quan đơn vị xem xét giải quyết. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Hoàng Sơn cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí khẳng định, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, xứng đáng là người đại biểu dân cử, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục ủng hộ, đồng thuận với các chủ trương chính sách trên mọi lĩnh vực nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Sáng ngày 23 tháng 7, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2021 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đến dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Trong dịp 19 tháng 5 năm 2021, Đảng bộ phường Quang Trung có 28 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có một đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, hai đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hai đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 22 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đã chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực rèn luyện và quá trình cống hiến của các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng trong dịp này. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên, là tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Quang Trung và thành phố Thái Nguyên. Do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, một số đảng viên thuộc Đảng bộ phường Quang Trung không đến tham dự lễ trao huy hiệu Đảng tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Thành ủy, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền phường Quang Trung đã đến tận nhà trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đây chính là phần thưởng quý giá và là sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với sự đóng góp của đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
Ngày 22 tháng 7, Đảng bộ xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Tới dự có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Đợt này, Đảng bộ xã có 4 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và hai đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Đảng bộ xã đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nhân dịp 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 22 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà 3 gia đình thương binh người bị nhiễm chất độc hóa học trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Tân Long. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong các thương bệnh binh luôn giữ sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Được biết, nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã trích trên 1 tỷ đồng để tặng hơn 3.600 xuất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và các thương bệnh binh, người có công trên địa bàn.
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 22 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Trương Vương đã tổ chức 3 đoàn đến thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang sinh sống trên địa bàn phường. Tại những gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng. Mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong dịp này, phường Trương Vương đã trích 14 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của phường để tặng quà cho 140 gia đình chính sách, người có công. Thực hiện chuyển quà của Chủ tịch nước và của thành phố Thái Nguyên cho người có công và thân nhân liệt sĩ với trị giá 73,8 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên phường cũng tặng 9 suất quà trị giá 2,3 triệu đồng cho người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành nông nghiệp Thái Nguyên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến, chú trọng thị trường nội địa, chuyển đổi số được đánh giá là giải pháp hữu hiệu giúp thúc đẩy sự phát triển, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh theo xu thế của thời đại 4.0.
Nông nghiệp là một trong 5 lĩnh vực then chốt được tỉnh Thái Nguyên tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đa lĩnh vực, đưa vào sử dụng website OCOP Thái Nguyên, ứng dụng phần mềm Smartree trong quản lý cây xanh, lắp đặt một số thiết bị đo mưa và mực nước tự động, ứng dụng hệ thống thông tin điện tử để truy xuất nguồn gốc nông sản. Với sự trợ giúp của công nghệ, những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có thể giải quyết được vấn đề đầu ra cho nông sản. Bà Nguyễn Thị Hương Vân, Giám đốc Hợp tác xã Trà Hương Vân, thành phố Thái Nguyên, nêu ý kiến.
Các chiến lược làm việc cũng như là các khâu quảng bá sản phẩm thì theo nhiều luồng. Một là trang web này, trang fanpage này, rồi là quảng cáo Zalo cũng như Facebook. Cái mức tiêu thụ như này thì đành phải lắng động lại để thị trường quay trở lại thì mới bắt đầu tiếp tục.
Quy mô sản xuất nhỏ lẻ và thiếu chuỗi liên kết giá trị, cơ sở hạ tầng cho phát triển, ứng dụng công nghệ chưa đồng bộ, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao là những khó khăn trong lộ trình chuyển đổi số đối với lĩnh vực nông nghiệp ở Thái Nguyên hiện nay. Tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận và tìm giải pháp cho các vấn đề này. Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên, thông tin.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là với Sở Thông tin Truyền thông, xây dựng một kế hoạch cụ thể để là thực hiện cái chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước mắt thì sẽ tập trung xây dựng một cơ sở dữ liệu của ngành, tích hợp chung để thực hiện tốt công tác quản lý. Cái thứ hai là trên cơ sở ứng dụng công nghệ số để giải quyết những thủ tục hành chính. Trên cơ sở những nội dung như vậy thì chúng tôi sẽ xây dựng một phần mềm về cái quản lý chất lượng nông sản. Thông qua đó thì có cái giải pháp quản lý chất lượng của khoảng độ gần 400 doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp trên toàn tỉnh Thái Nguyên.
Nói về định hướng trong thời gian tới, ông Phạm Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh. Chúng tôi sẽ phối hợp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đưa các cái nội dung liên quan đến chuyển đổi số cấp xã lồng ghép vào trong cái chương trình phát triển nông thôn mới là một. Cái thứ hai nữa là có các cái nội dung, có các hoạt động phát triển kinh tế số đối với các cái hoạt động phát triển nông nghiệp.
Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp có vai trò quan trọng trong tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp, giúp nông sản của Thái Nguyên khẳng định chỗ đứng trên thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để lộ trình này diễn ra thuận lợi, rất cần sự phối hợp vào cuộc của các sở, ban ngành chức năng cùng sự chủ động nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Mục thông tin quảng cáo.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát, thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3-6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính. và Kiểm toán Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.